Hồi sáng mình thực hành thiền. Chủ đề thứ nhất là mình thiền hành ở ngoài trời. Và đi chỉ biết đi thôi. Rồi sau đó mình tan hàng, mỗi người đi một chỗ. Và mình chọn đối tượng tùy ý, tức là một cái cảnh tổng quát, hay là một cái cây, hay là cái bông, hay là một pho tượng Phật gì đó, tùy ý mình. Và chúng ta sẽ quan sát, nhìn sâu hơn, rồi có những cái cảm giác gì, những cái cảm nhận gì, hay là những cái sự suy nghĩ gì về cái đối tượng của mình. Sau khi mỗi vị trình bày, bây giờ cả lớp chúng ta tổng kết lại xem cái bài học hôm nay là cái gì nha. Cô không có nói mà cô cũng không có giảng đó. Thì cô mong là quý vị suy gẫm rồi nhận ra coi hôm nay mình học cái bài gì vậy. Mình có những cái nhận định gì về cái buổi sáng hôm nay qua hai cái chủ đề thực hành thiền. Bây giờ cô cũng muốn biết ý kiến của quý vị đó. Ai nói trước thì dễ nói. Tại sao cô cho hai chủ đề khác nhau vậy? Mà nó khác chỗ nào, nó giống chỗ nào? Rồi mình thực hành nè, bạn bè mình thực hành nè, có cái điểm gì giống nhau, có điểm gì khác nhau? Bây giờ là mình tổng kết trong lớp, chứ không có còn cái phần trình bày ý riêng của mình nữa. Không tự nói thì giờ cô đặt câu hỏi nè. Giữa hai cái chủ đề á, điểm nào giống nhau? Nói liền. Hãy nhận ra là nói liền, không cần suy nghĩ. Hai cái chủ đề cái nào giống nhau chỗ nào? Nói lớn lên. Cô đâu nghe. Ừ, đúng rồi. Biết. Sao mà khôn quá vậy? Cái đó là thiền là phải có cái biết. Biết Đức Phật gọi là chánh niệm. Mà biết rõ ràng thì kêu bằng chánh niệm tỉnh giác nha. Điểm giống nhau là hai cái chủ đề đó đều là phải sử dụng cái biết rõ ràng. Mà cái biết đó có biết tới quá khứ, tới tương lai gì không? Ừ. Thành ra ai mà hơi đi về quá khứ với phóng cái tương lai á, là hơi đi xa rồi đó nha. Khi mình đi, biết mình đang đi, thì đó là biết cái đang là, phải không? Bây giờ và ở đây, phải không? Rồi cái chủ đề thứ nhì, cô kêu chọn một đối tượng. Như vậy cô có giới hạn cái biết chung quanh đối tượng thôi đó nha. Phải không? Là cô giới hạn trong đối tượng thôi. Còn quý vị phóng đi chỗ khác là nó hơi xa rồi á. Một cái điểm thứ nhì cô hỏi quý vị nè. Tại sao cô cho cái chủ đề thứ nhì chỉ làm trong 5 phút? Nói mau. Ừ, đúng rồi. Đó. Nếu mà để dài dòng là quý vị đi xa nữa. Cho 5 phút thôi, để quý vị đủ cái sức chú ý vô cái chủ đề thôi. Còn cho dài dòng quá cái đầu óc mình nó mỏi mệt, nó phóng đi liền. Tại sao cô muốn sau khi thực hành thiền đi vô lớp phải trình bày? Để làm chi? Để cô biết cái mức độ hiểu biết của quý vị tới đâu để cô hướng dẫn thêm. Rồi cô muốn quý vị mỗi người phải trình bày để làm chi nữa? Để làm chi nữa? Hả? Ừ thì để trình bày cái hiểu của mình tới đâu. Rồi để làm chi nữa? Để làm chi? Để mình tập lắng nghe hả? Tập lắng nghe các bạn. Để làm chi nữa? Thí dụ như giờ cô nói cho thực hành rồi, cái rồi thôi, không hỏi lại thì không có vô lớp trình bày thì quý vị làm sao? Ừ, quý vị đi dạo ngoài, quý vị ngắm cảnh là tha hồ phóng túng. Còn bây giờ biết rằng một hồi nữa phải vô trình bày, mỗi người trình bày dĩ nhiên là riêng cái đặc biệt riêng của mình, cho nên quý vị phải chú ý để mà thực hành thiền, không có được giải đãi đó, thấy không? Có phải đúng vậy không? Như vậy đi vào đây, khi các bạn mình trình bày mình có lắng nghe không? Đó là cái chủ ý của cô, bắt quý vị phải lắng nghe để một hồi nữa tổng kết lại lần thứ nhì, phải không? Phải không? Chứ cô mà kêu lắng nghe, có nhiều khi quý vị không lắng nghe. Nhưng mà một hồi phải có cái tổng kết lại ý của các bạn như thế nào. Thành ra từ đầu tới cuối nè, bước đi đầu tiên là đã phải chú ý tới cái đề tài thứ nhất rồi. Qua tới đề tài thứ hai phải chú tâm để thực hành. Rồi lên đây phải chú tâm lắng nghe. Rồi những cái ý nghĩ, những cái cảm nhận của mình phải ghi nhớ để một hồi vô đây trình bày. Phải không? Có phải đúng vậy không? Đâu có lơ là được, phải không? Nhưng mà từ khi đó cho tới bây giờ, xem như 45 phút rồi đó, có cái pháp ác nào khởi lên trong tâm không? Có không? Không, thấy không? Đó là cái cách đó. Xem như là cái ngã, tham ái, dính mắc, đố kỵ, nó tìm lỗi người này kia, đâu có xảy ra trong tâm mình. Mặc dầu mình vẫn sống bình thường, phải không? Vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nhìn ngắm, vẫn nhận biết cái tâm mình như thế nào, suy nghĩ gì biết hết. Rồi vô đây ngồi nghe các bạn nói nữa, rồi có khi thì cười, có khi vỗ tay, nhưng không có pháp ác. Đồng ý không? Đó, vậy tu dễ không? Đâu có gì gò ép đâu. Mà hồi nãy giờ quý vị trình bày cái chủ đề thứ nhất, mình đã thực hành ít ra cũng mấy ngày rồi, cho nên quý vị thực hành nó êm đẹp hết, không có gì trục trặc, phải không? Và mình cũng ít ra cũng cảm nhận cái tâm của mình nó cũng tĩnh lặng tương đối, nó cũng thanh thản, cũng an lạc tương đối, phải không? Rồi thì hồi nãy có vị nào nhận ra cái thiền hành đó là nó đưa tới cái kết quả là samatha, là thiền chỉ, phải không? Và mình nhận ra cái chân của mình nó xúc chạm, và quý vị cũng nhận ra chi tiết lắm, chỗ nào đi nó bình, nó bằng phẳng, chỗ nào nó có đá, có sỏi, chỗ nào đi lên xuống gì quý vị nhận biết. Thì cái đó là gì? Cái biết của mình nó có rõ ràng chi tiết hơn bình thường không? Đó, thì cái chỗ đó kêu bằng chánh niệm tỉnh giác. Mình thực hành thiền có nghĩa là mình sống như thế nào và mình biết rõ ràng mình đang như thế nào, chỉ vậy thôi. Nó khác với cái cuộc đời thường. Có nhiều khi mình đi mà mình không có để ý tới bước chân, rồi mình vấp té, hay là mình không có biết cái tâm mình lúc đó như thế nào, cái tâm mình phóng đi chỗ khác. Cái đó là cái đời sống bình thường, không có nhận biết mình đang sống như thế nào. Còn bây giờ thiền là gì? Sống chậm lại, suy nghĩ chậm lại, lời nói hành động chậm lại một chút, để mình quan sát từng ý nghĩ của mình, từng lời nói, từng cái bước đi của mình. Đó chỉ vậy thôi, thì gọi là thiền chánh niệm. Đó là trong cái thực tập thiền hành đó, thì quý vị phải nhận ra mình đi mà tỉnh thức khác với mình đi thường ngày. Thí dụ mình đi chợ, mình chơi, có nhiều khi mình bỏ quên cái này bỏ quên cái kia, Có nhiều khi mình dấp mình té là không có chánh niệm. Còn bây giờ thiền là chánh niệm trong từng phút từng giây, mà cũng trong cái đời sống bình thường thôi, đâu có gì xa lạ đâu. Rồi cái chủ đề thứ nhì, cô kêu chọn một đối tượng, tức là đối tượng cụ thể. Thì quý vị chọn đối tượng nào nó cũng được hết. Cô đố quý vị tại sao? Người chọn pho tượng Phật Niết Bàn, người chọn pho tượng chỗ Phật khổ hạnh, người thì chọn một cái cây đẹp, người thì chọn cây sen, một người thì chọn mây. Rồi tại sao tùy ý chọn đối tượng? Tại sao vậy? Nói mau. Không ai giống ai thì chọn khác nhau. Nhưng tại sao cô chủ ý cho chọn đối tượng tự do? Tại vì ngoài đời nó đa dạng. Tại sao nữa? Thí dụ quý vị nhìn mây, quý vị có thấy mây nó thay đổi không? Có thấy vô thường không? Quý vị nhìn cái lá sen, thấy cái lá này xanh, cái lá kia héo, có nhìn ra vô thường không? Ừ. Đó. Tại vì tất cả những cái gì chung quanh mình đều giống nhau là ở chỗ vô thường. Nó đều thay đổi hết. Cho nên mới nói là chân lý phổ biến, tất cả mọi cái gì trong đời cũng đều vô thường hết á. Cho nên cô cho chọn chủ đề tự do, mà có ra khỏi cái chân lý phổ biến không? Hả? Ừ. Đó vậy đó. Thì quý vị nhận ra vô thường là cái thấy. Đúng rồi, cái đó gọi là cái tuệ trí đó. Nghĩa là cái thấy cao hơn cái thấy của người thế gian rồi đó. Rồi có vị còn nhận ra được nó là do nhiều điều kiện sinh ra, tức là cái pháp duyên sinh hay là cái pháp hữu vi. Thì pháp hữu vi cho nên nó sẽ thay đổi, phải không? Mà quý vị chưa có nhận ra rõ cho tới nó bản thể trong không. Dường như cô chưa nghe ai nói tới cái đó. Quý vị chỉ nói tới vô thường thôi, phải không? Ừ. Nó thay đổi, nó vô thường là cái dễ thấy nhất. Nếu mình nhìn sâu hơn, có thể cô cho thêm 5 phút nữa, 10 phút nữa thì sẽ thấy sâu hơn nữa. Bản thể nó trong không, nó có mà là như huyễn như mộng mà thôi. Thì cái đó phải cho nhìn ngắm lâu hơn nữa. Rồi nãy quý vị nhận ra là ý cô muốn cho quý vị thấy cái này là loài vô tình, vô tri, vô giác, mà nó cũng gợi cho mình biết được quy luật vô thường. Thì nó là vô tình thuyết pháp. Nó là loài vô tình, nó vẫn thuyết pháp cho mình nghe, phải không? Mình chỉ cần nhìn sâu vô thế gian một chút là mình nhận ra tất cả những lời Đức Phật dạy nó hiển lộ ra trước mắt của mình. Nhưng mà tùy nơi cái trí tuệ của mình mà mình nhận ra nó sâu sắc hay là nó chưa sâu sắc. Chỉ vậy thôi. Vậy nhận ra chưa? Ý gì lớp nghe.
Dạ, cách Phật Thế Sơn thì hồi nãy có nghe Thế Sơn nói tại vì Thế Sơn cho 5 phút để mình không có bị những cái vọng tưởng nó đi xa rồi cái đối tượng. Thì qua cái đề tài của con là đối tượng là Phật nhập Niết Bàn, thì khi con nhìn hết rồi con có cái sự quán tưởng là Đức Phật là một cái gì mà gọi là Di Ngã Độc Tôn, và con nói là Đức Phật kể lại những cái pháp mà thấy rất là có kết quả cho mọi người để mà khỏi có bị đau khổ. Thì khi mà con quán như vậy thì con có xa rời cái đề mục mà Ni Sư muốn chỉ trong vòng 5 phút chỉ nhìn người đó? Nếu mà con chỉ nhìn từ
cái nào cũng đúng hết á. Nhưng có một cái chưa đúng là cái câu mà con nói đó, duy ngã độc tôn á, thì cô giảng cho rõ hơn cái chỗ này. Đức Phật là một vật vĩ nhân, vĩ nhân, cho nên người đời về sau á kính ngưỡng mới có thể là sáng tạo ra những cái huyền thoại chung quanh Đức Phật. Thì cái sự việc cô kể sơ qua một vài gọi là huyền thoại, thí dụ như có sách nó nói là bà hoàng hậu Mai Gia nằm mơ thấy con voi trắng tám ngà gì đó, rồi sau đó bà hoàng hậu Mai Gia mới hạ sinh ra thái tử Siddhartha. Thì cái đó là một cái huyền thoại mà nó không có ai chứng minh, mà nó cũng hơi đối với cô nha, cái thấy của cô thì nó hơi không tốt. Nói như vậy quá ra con voi nó trở thành thái tử Siddhartha hay sao? Mà hoàng hậu lên nằm mơ thấy con voi, dầu nó là con voi trắng, con voi tám ngà, sáu ngà, con voi chúa, nhưng mà nó vẫn là thú vật. Nó là thú vật, cho nên cô không có thích những cái huyền thoại làm sai sự thật, mà giống như là hạ Đức Phật xuống là một cái người bình thường vậy đó. Cô không có thích những cái điều mà các vị tổ đặt ra. Đó, trước nhất là cái việc mà thấy con voi mà rồi tự nhiên mà sinh ra thái tử Siddhartha. Đó là điểm thứ nhất. Cô nói đó là cái ý chủ quan của cô thôi nha. Rồi cái điểm thứ hai đó là cũng có cái huyền thoại là khi sinh thái tử Siddhartha thì ngài tự nhiên rồi đứng lên rồi đi bảy bước, rồi dưới chân thì có bảy cái hoa sen, rồi lại còn giơ tay lên mà nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cái này cô cũng không có thích. Mà thầy của cô cũng trong cái sách thầy của cô viết về Đức Phật, tiến trình tu tập và chứng ngộ của Đức Phật, thầy bỏ đi tất cả những cái điều gọi là huyền thoại mà giống như không có giải thích được bằng khoa học, thì không có tính thuyết phục đối với những người có kiến thức khoa học, cho nên thầy cũng không có kể cái việc đó. Khi nói thái tử Siddhartha mới sinh ra đời à, mà đi liền bảy bước, đứng lên đi liền bảy bước, rồi còn giơ tay lên mà nói nữa, mà nói câu này nó khiến cho người ta hiểu lầm nhiều lắm. Thiên thượng thiên hạ, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, chỉ có ta là giỏi nhất, là tôn quý nhất. Không bao giờ trong cuộc đời của Đức Phật, khi mà ngài đi giáo hóa, không bao giờ ngài nói ngài là độc tôn hết, mà lại còn nói duy ngã nữa, là ta thôi à. Thành ra những cái mà người đời sau các vị tổ tôn xưng đặt ra, sáng chế ra, nó có nhiều khi nó phản tác dụng. Nó phản tác dụng, không phải làm cho người ta ngưỡng mộ, mà làm cho người ta hiểu lầm thêm cái nhân cách của Đức Phật. Thành ra đừng bao giờ nói câu duy ngã độc tôn, tại vì Đức Phật đã đưa ra cái thấy vô ngã mà, sao lại vỗ ngực nó duy ngã độc tôn? Mà khi còn đứa bé chưa giác ngộ, làm sao nói ta là độc tôn trên đời? Những cái chi tiết đó làm cho những người có trí tuệ không có chấp nhận. Còn người dân bình thường, cái đầu óc thật thà, nghe vậy tưởng thiệt như là để tôn xưng một bậc vĩ nhân, nhưng mà thật sự nó đi sai giáo lý của Đức Phật hết. Khi Đức Phật đi ra giáo hóa rồi, thành Phật rồi, là người đời tôn xưng ngài là bậc giác ngộ, Phật là giác ngộ, chứ ngài không bao giờ nói ta là người giác ngộ. Nhớ vậy đó, Đức Phật chỉ tự xưng rất là khiêm nhường, Như Lai, ta thà ra ta, Như Lai là người đã đến như vậy thôi. Không bao giờ Đức Phật tự xưng ta là Phật. Làm sao mà còn nói duy ngã độc tôn chứ được. Thành ra khi mình tu học với Đức Phật, mình phải có trí tuệ một chút để mình hiểu. Có những người đời sau quá tôn sùng, rồi sáng chế ra những cái điều mà người khác không có chấp nhận. Đức Phật chỉ nói ta là người chỉ đường, giống như ông cảnh sát chỉ đường vậy đó. Người nào không biết đường đi, ông chỉ, đi ngã này đúng nè, đi ngã này không đúng, chỉ vậy thôi. Đức Phật tự xưng như vậy, ta chỉ là người chỉ đường. Ta là bậc đạo sư, sư là thầy, đạo là chỉ con đường, chỉ vậy thôi. Ta chỉ con đường để cho quý vị đi cái đường nào có được an lạc, còn cái đường nào là đường nguy hiểm, chỉ vậy thôi. Đó, thì cô muốn đính chánh lại một chút cái chỗ đó. Khi Đức Phật giảng vô ngã thì không bao giờ Ngài nói duy ngã độc tôn. Dầu cho sau này ráng mà giải thích cách nào đi nữa, nhưng mà mấy cái chữ đó nêu ra nó gây nên nhiều cái sự hiểu lầm lắm. Cô muốn đính chánh một chút cái chỗ đó. Rồi giờ trở lại mình nè. Hồi nãy quý vị có nhận ra cái chủ đề thứ nhất là làm cho cái tâm mình yên lặng, giữ cái biết, tức là đi trong chánh niệm thì có thể mình kinh nghiệm là cái tâm yên lặng, tức là giống như samatha, đúng. Còn cái chủ đề thứ nhì thì cô cho chọn một chủ đề tự do và quan sát, có nghĩa là thiền quán, đúng. Và cô cũng mở cho quý vị con đường là có thể dùng lời, dùng suy nghĩ để quán chiếu, chứ không bắt buộc là không lời. Còn khi quý vị có một cái chủ đề, quý vị chỉ nhìn ngắm rồi thôi, thì cái đó cũng có thể là thấy như thật. Cái chủ đề thứ nhì là thấy, chủ đề thứ nhất là xúc chạm của chân. Mà cả hai đều muốn cho mình thực hành để nhận ra cái tâm của mình yên lặng, trong sạch, và chỉ biết cái bây giờ và ở đây, không có phóng tâm đi quá xa về quá khứ, hay là phóng tâm đến tương lai, hay là dính mắc ở trong cái hiện tại bên ngoài. Đó, cái chủ ý là như vậy, giống nhau chỗ đó đó. Thì sau này cô hướng dẫn nó đơn giản như vậy, đó là cái chủ ý của cô. Đem thiền, tức là đem cái trí tuệ của mình á. Cái trí tuệ là gì? Cái biết rõ ràng trong bây giờ và ở đây, đem áp dụng trong đời sống thường của mình. Quý vị đi, mình bỏ cái chữ thiền hành đi, mình đi, nhưng mà mình biết rõ mình đang đi, biết rõ con đường nó chỗ nào, nó có chướng ngại chỗ nào không, mình đi rõ ràng. Và khi mình đi, mình biết mình đi, thì mình không có quên chìa khóa, quên cái túi tiền, thí dụ vậy. Mình có chánh niệm khi mình đi. Thí dụ từ đây mình đi xuống cái chỗ bãi đậu xe, mình cũng đi trong chánh niệm như vậy á. Tức là mình biết rõ ràng mình đang sống và sống đúng. Rồi bây giờ mình thấy, mình luôn luôn mình mở mắt mình nhìn. Khi mình thấy, mình nhận ra cái gì ở trong cái đối tượng ngay trước mắt của mình, thì cũng là thấy như thật. Nhưng mà nhìn sâu hơn, mình sẽ thấy nó vô thường, nó thay đổi, nó do rất nhiều điều kiện mà làm nên, cho nên nó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Thì cái tâm mình vừa có cái trí tuệ để nhìn thấy thế gian đúng sự thật, mà nó vừa có cái kết quả là mình bớt có tham đắm vô thế gian, bớt lần lần. Vậy đó. Thí dụ mình nhìn mình thấy nó đẹp, nhưng mình không có khởi thêm là mình làm sao mình phải về nhà phòng khách mình phải có một cái vỏ bông đẹp như vậy, thì cái đó là mình dính mắc rồi. Bây giờ mình nhìn mình thấy nó đẹp, mình cũng thưởng thức nó đẹp, nhưng đồng thời bằng cái trí tuệ mình biết là nó phải qua rất là nhiều công sức, thì bây giờ mình lại còn có thêm cái lòng tri ân cuộc đời, mình quý nó, nhưng mà mình biết rồi nó sẽ tàn phai, thì mình bớt cái dính mắc vô những cái đẹp ở trong đời. mình bớt có phân biệt cái kia thì nó tàn rồi nó xấu, cái này nó tươi thì nó đẹp, mình bớt có những sự phân biệt như vậy. Khi mình khỏe, mình biết mình khỏe. Còn khi mình yếu, mình biết mình đau yếu. Cái đó cũng là quy luật vô thường. Rồi từ đó mình mới có thể là suy diễn ra tất cả cái gì trong đời đều chịu quy luật vô thường. Thì kết quả tất nhiên là gì? Bớt có tham ái, bớt có dính mắc từ từ. Vậy đó quý vị. Con đừng tu nó đơn giản mà nó dễ như vậy đó. Thiền là cuộc đời thiệt của mình thôi, là cái đời sống thiệt của mình. Nhưng mà mình sống với trí tuệ. Mà trí tuệ gì? Là mình biết rõ ràng đó, mà mình bớt dính mắc vô nó. Chỉ vậy thôi à. Rồi, nắm được cái chủ yếu của buổi học hôm nay chưa? Mà mình phải nhận ra hôm nay từ 9 giờ cho tới 12 giờ tâm mình tương đối tốt. Mặc dầu mình vẫn cười, vẫn nói, vẫn suy nghĩ, vẫn đi đứng, nhưng tương đối cái tâm mình là cái tâm bậc thánh rồi đó. Nói nhỏ nhỏ hai chữ bậc thánh. Tức là mình không có dính mắc nhiều, mình không có khổ, mình không có ưu phiền, mình không có tức giận, mình không có sân hận, không thù ghét. Thì như vậy tạm coi là tâm mình an lạc từ 9 giờ cho tới 12 giờ. Đồng ý không? Rồi, thôi giờ mình hồi hướng công đức. Như vậy là có công đức thiệt đó nha. Bây giờ mình hồi hướng, tức là mình cũng tập cái tâm từ bi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mình hiểu rõ rồi thì mình đọc bốn câu hồi hướng thì mình mới thấy nó có kết quả, nó chân thật nha. Tức là mình có công đức đó. Rồi, thôi nghỉ.